tạp chí kinh tế.
Kể từ khi được thành lập năm 1984, hãng hàng không giá rẻ Ryanair lần đầu tiên phải đối mặt với phong trào đình công nghiêm trọng. Đúng vào mùa cao điểm, thì nhân viên tại 5 nước châu Âu đã rủ nhau bãi công, cả 100.000 hành khách bị bỏ rơi hay bị trễ chuyến bay. Uy tín của tập đoàn Low Cost có trụ sở tại Ireland này trong mắt 117 triệu khách hàng đã phần nào bị sứt mẻ. Bí quyết giúp cho tập đoàn trong tay ông Tổng Giám đốc Michael O'Leary, người nổi tiếng lãnh đạo với một bàn tay sắt liên tục dẫn đầu trong ngành hàng không giá rẻ nằm ở chỗ, Ryanair luôn tìm được những lối thoát hiểm để bật dậy. Tạp chí Kinh tế hôm nay mời giáo sư Benjamin Coria thuộc Đại học Paris 13 và cũng là thành viên của tập hợp Les Economistes Atterrés, bao gồm các chuyên gia, các nhà trí thức thiên tả, điểm lại mô hình phát triển của Ryanair, những bí quyết cho phép tập đoàn này thống lĩnh thị trường low cost trong ngành hàng không châu Âu, những giới hạn cũng như là mặt trái của thành công rực rỡ ấy. Ryanair đã trải qua một mùa hè đầy sóng gió mà dư âm kéo dài đến tận nay. Trong nhiều tuần lễ liên tiếp, nhân viên bãi công tại 5 nước trong Liên hiệp châu Âu gồm Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ và Hà Lan. Cả 5 quốc gia này đều là những địa điểm du lịch hấp dẫn hay là những ngã tư quan trọng của mạng lưới hàng không quốc tế. Trong 2 tháng 7 và 8, đã có như vậy là 1.000 chuyến bay bị hủy. Trước đó năm ngoái thì 2.000 chuyến bay cũng đã bị hủy, khiến 270.000 hành khách trên nguyên tắc phải được bồi hoàn. Thế nhưng đến nay thì Ryanair vẫn chậm trễ trong công việc bồi thường đó và đang lãnh búa rìu của Liên hiệp châu Âu. Hiện diện tại 37 quốc gia với 2.000 chuyến bay mỗi một ngày, giá vé bán ra trung bình khoảng là 40 euro đã giúp cho tập đoàn Low Cost nói trên sau 34 năm hoạt động trở thành hãng máy bay lớn thứ nhì của toàn châu Âu. Ryanair cũng là một con gà đẻ trứng vàng, lãi 1,5 tỷ euro trong năm vừa qua. Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư Benjamin Coria giải thích Ryanair đã được thành lập vào năm 84 khi mà Liên hiệp châu Âu cởi trói cho thị trường hàng không dân dụng và mở ra thêm nhiều đường bay mới. Như nhiều tập đoàn hàng không giá rẻ khác, Ryanair đã tận dụng cơ hội này để thu hút khách hàng của các hãng máy bay từng hoạt động từ lâu đời. Các hãng hàng không quốc gia châu Âu thời đó đã cậy thế độc quyền để đẩy giá lên tận mây xanh. Thí dụ như là vào đầu thập niên 90, giá vé máy bay đi từ Paris xuống thành phố Nice ở miền nam nước Pháp còn đắt hơn cả chuyến bay nối liền Paris với thành phố New York. Vậy thì nhờ đâu mà các hãng low cost có thể bán vé máy bay với giá rẻ, đôi khi là còn rẻ hơn cả vé tàu hỏa? Giáo sư Benjamin Coriat, Đại học Paris 13 giải thích.
Au départ, le modèle du low cost, c'est un modèle qui présente quelques intérêts. Un modèle qui vise donc d'abord les prix.
Ban đầu, mô hình hàng không giá rẻ có nhiều lợi thế. Quan trọng hơn hết là hành khách có thể mua vé máy bay với giá thấp. Để làm được việc này thì các hãng low cost chú trọng vào hai điểm. Thứ nhất là sản máy bay đời mới nhất và thời gian sử dụng không quá lâu. Vì máy bay đời càng mới thì càng tốn ít xăng và càng tiết kiệm được các chi phí bảo quản. Như vậy mà giá vé máy bay hạ thấp xuống hẳn. Thứ hai là giảm bớt được những dịch vụ không cần thiết trên máy bay, chẳng hạn như xếp nhiều ghế hơn trên các chuyến bay hay hạn chế các phí tổn không cần thiết như là mời khách hàng uống nước giải khát. Những dịch vụ đó vẫn có trên máy bay nhưng kèm theo một khoản phụ trội để được phục vụ. Thực ra với những chuyến bay không quá dài thì chuyện ngồi chật một chút hay không có nước giải khát không phải là một vấn đề đối với hành khách. Ở giai đoạn đầu có thể nói là các tính toán cắt giảm chi tiêu của những hãng hàng không giá rẻ có lợi cho người tiêu dùng. Nhưng bước kế tiếp, các hãng low cost đi xa hơn để hưởng lợi từ đó, nảy sinh ra những khía cạnh tiêu cực trong mô hình hàng không giá rẻ.
Giáo sư Benjamin Coria nêu lên những cách thức khác nhau để Ryanair lách luật thuế khóa, lách luật lao động và nhất là bóc lột nhân viên.
Từng bước những tập đoàn này tận dụng những kẽ hở trong luật pháp hiện hành tại châu Âu. Trong trường hợp của Ryanair, công ty này khai thác những sơ hở trong luật hàng không dân dụng của châu Âu và họ đã tận dụng tối đa mô hình kinh tế toàn cầu. Ở đây không chỉ có hành khách mà cả các nhân viên của hãng low cost cũng bị bóc lột. Tôi xin giải thích thế này. Thứ nhất, Ryanair mở địa bàn hoạt động tại các địa điểm xa trung tâm thành phố, xa các thành phố lớn. Như vậy, các thị trấn nằm cách xa các thành phố lớn đua nhau chào mời những hãng low cost về chỗ họ hoạt động để đem lại công việc làm cho người dân địa phương. Thường thì trong trường hợp này, Ryanair nói riêng, các hãng hàng không giá rẻ nói chung, đàm phán xích sao với các giới chức địa phương để ép giá, để hưởng lợi tối đa. Khi mà thành phố hay các chính quyền cấp vùng, cấp tỉnh nhượng bộ như vậy thì họ phải tăng thuế thu mà dân cư trong vùng phải nộp. Chiến thuật thứ nhì của Ryanair là cắt giảm tối đa những khoản đóng góp xã hội phải nộp cho chính quyền tại quốc gia mà họ mở chi nhánh. Ở đây, Ryanair chọn đặt trụ sở và mở địa bàn hoạt động tại nước nào có chính sách thuế khóa lợi nhất cho các doanh nghiệp, có luật bảo vệ người lao động lỏng lẻo nhất. Có như vậy thì hãng mới có thể tuyển dụng nhân viên cũng với giá rẻ, với những điều kiện bảo vệ người lao động tối thiểu nhất. Chưa kể là hãng còn tuyển dụng nhân viên theo hợp đồng trả theo giờ, xem mỗi nhân viên như một hãng gia công. Nhờ vậy mà hãng hàng không giá rẻ của Ireland này tiết kiệm được tất cả những khoản đóng góp cho quỹ an sinh xã hội từ phía chủ. Mũi nhọn thứ ba của hãng là tận dụng các thiên đường thuế.
Câu hỏi kế tiếp là tại sao mô hình quản lý của tập đoàn hàng không giá rẻ này sau hơn 30 năm hoạt động nay lại bị phản đối mạnh mẽ và liệu có nguy cơ bị đe dọa hay không? Giáo sư Benjamin Correa trả lời.
Ryanair và các hãng hàng không giá rẻ đã đi quá đà khi khai thác và lạm dụng những lợi thế về thuế khóa, về chính sách lao động, từ đó dẫn tới hàng loạt các cuộc đình công từ năm ngoái và đã kéo dài đến mùa thu năm nay. Dù có lập trường rất cứng rắn nhưng cuối cùng tập đoàn này cũng đã phải nhượng bộ bởi nhiều lý do. Một là ngành hàng không đang phát triển rất mạnh, các hãng máy bay rơi vào tình trạng thiếu phi công. Để giữ nhân viên, Ryanair bắt buộc phải tăng lương cho các cơ trưởng, lái phụ và cả các tiếp viên. Trong từ 10 đến 15 năm nữa sẽ thiếu người, việc tuyển dụng nhân viên càng khó khăn hơn. Giới hạn như vậy là uy tín của Ryanair đang bị sứt mẻ vì các đợt đình công liên tiếp. Hãng này sẽ phải bồi thường cho khách hàng và bị thất thu khá nhiều, nên sớm hay muộn thì tập đoàn hàng không giá rẻ này cũng phải điều chỉnh lại cung cách làm ăn.
Hai trong số những nhượng bộ quan trọng là lần đầu tiên ban quản trị Ryanair đã mời đại diện công đoàn cùng ngồi vào bàn đàm phán về những điều kiện an toàn và làm việc của nhân viên. Khoản nhượng bộ thứ hai là tăng thêm 20% lương cho phi công. Một yếu tố khác nữa khiến vị thế của Ryanair trong ngành hàng không giá rẻ có thể bị đe dọa là ngay chính các tập đoàn truyền thống của châu Âu như Air France hay là Lufthansa của Đức cũng đã mở hẳn một chi nhánh low cost. Sau cùng, về bí quyết giúp cho hãng hàng không giá rẻ của Ireland này chiếm thế thượng phong tại châu Âu, đó là Ryanair luôn có nhiều lá bài trong tay để lấy lại lòng tin của khách hàng. Chẳng hạn thì Ryanair vừa mới tung ra thị trường 1 triệu vé máy bay với cái giá chưa đầy 10 euro một đơn vị. Kế tới là vào lúc mà giá dầu hỏa đang tăng lên trở lại thì Chủ tịch Tổng Giám đốc O'Leary không che giấu ác ý. Ông hy vọng những đối thủ yếu kém nhất của Ryanair trong số các hãng hàng không giá rẻ low cost sẽ khó mà tồn tại được lâu dài. Sau cùng, chủ trương của Ryanair là dù có gặp khó khăn đến đâu đi chăng nữa thì vẫn phải tiếp tục sắm thêm những máy bay mới để tiết kiệm xăng dầu và ít phải bận tâm về khâu bảo quản cho 456 chiếc máy bay đang hoạt động. Ryanair vừa đặt mua thêm 141 chiếc máy bay mới của hãng Boeing.